có phải ai trong chúng ta cũng từng một lần về nhà? Không phải là trở về một địa điểm, mà là trở về một trạng thái. Một khoảnh khắc rất ngắn, khi ta thấy mình thư giãn, vững vàng, không còn bị kéo căng bởi những bồn chồn thường ngày. Có thể đó là lúc ở giữa thiên nhiên, khi đang đắm mình trong một việc mình yêu thích, hoặc khi được ở yên cùng chính mình. Bosho gọi đó là những khoảnh khắc trở về nhà, và ngay từ những trang đầu, cuốn sách đã gợi mở hành trình ấy bằng một câu rất đẹp: di chuyển trọn vẹn và toàn phần nhất có thể tới chính trung tâm của con người bạn, trung tâm của cơn lốc xoáy. Vậy là bạn đã trở về nhà. Từ điểm mở này, Về Nhà không chỉ là một cuốn sách nói về thiền. Nó giống như một người bạn đồng hành, giúp người đọc biến những khoảnh khắc ở nhà vốn hiếm hoi thành một dòng chảy âm thầm nhưng bền bỉ, thấm vào mọi khía cạnh của đời sống. Cuốn sách được tuyển chọn từ nhiều bài nói chuyện và đối thoại của Osho, nên giọng điệu không nặng về giáo điều mà giàu tính trò chuyện, gợi mở và dẫn dắt. Điều này khiến sách đặc biệt phù hợp để giới thiệu với những độc giả mới. Họ không bị đẩy ngay vào một hệ thống tư tưởng phức tạp, mà được bắt đầu từ một câu hỏi rất người, rất gần: vì sao ta cứ mãi bất an, và liệu có thể sống khác đi không? Nếu đây là một cuốn sách để sống cùng, ta nên đọc nó như thế nào? Điểm thú vị của Về Nhà là cuốn sách không áp đặt một cách đọc duy nhất. Người đọc có thể đi theo lối đọc tuần tự để hiểu tinh thần chung rồi mới thực hành, hoặc thử ngay những kỹ thuật được gợi ý và quay lại đối chiếu trải nghiệm của mình sau. Dính tinh thần ấy cho thấy một nét rất đặc trưng của Osho: thiền không phải là điều để tin, mà là điều để thử. Và vì là một cuốn sách thực hành, Về Nhà không dừng lại ở những khái niệm rộng như tỉnh thức hay phúc lạc. Nó đi vào những gì cụ thể hơn nhiều: cách thở, cách thư giãn, cách quan sát, cách nhìn vào đau khổ, cách chấp nhận bản thân, cách đem chất thiền vào đời sống thường nhật. Người đọc cũng sẽ bắt gặp những nhắc dẫn về thiền động như Kundalini hay Natarai. Qua đó, thấy rõ rằng thiền trong thế giới của Osho không chỉ là ngồi yên, mà còn có thể đi qua cơ thể, chuyển động và nhịp sống. Nhưng nếu phải chưng cất tinh thần, cốt lõi của cuốn sách thành một ý, đó là gì? Có lẽ là ý này: mọi điều con người kiếm tìm ở bên ngoài thực ra đã có sẵn ở bên trong, chỉ là ta chưa thật sự quay vào để chạm tới. Bởi vậy, Về Nhà trước hết không dạy người đọc trở thành một điều gì mới, mà mời họ dừng lại để nhận ra điều vốn đã ở đó. Theo Osho, ta thường theo đuổi lạc thú, rồi hạnh phúc, nhưng phúc lạc là một chiều sâu khác, không đến từ hoàn cảnh bên ngoài mà đến từ bản thể. Khi đọc cuốn sách này, người ta dần hiểu rằng thiền không phải một kỹ thuật để đạt thành tích tinh thần, mà là một hành trình quay về với nguồn sống sâu hơn trong chính mình. Vậy, điều gì mở cánh cửa đầu tiên của hành trình ấy? Osho trả lời rất rõ: nhận biết. Không phải ngẫu nhiên mà một trong những đoạn mạnh nhất của sách lại nằm ở lời nhấn mạnh rằng chỉ cần một nỗ lực nhỏ để trở nên có ý thức hơn, cuộc sống đã bắt đầu đáp lại bằng một điều gì đó lớn hơn nỗ lực ấy. Ông viết, khi bạn thực hiện một nỗ lực nhỏ và thấy rằng kết quả đạt được nhiều hơn hẳn nỗ lực đã bỏ ra, thì đó là lần đầu tiên bạn nhận biết được rằng sự sống đang chảy về phía mình. Và rồi, ông đẩy cảm nhận ấy tới một hình ảnh rất đẹp: bạn chỉ xin một giọt thôi, và cả đại dương trút vào con người bạn. Đây là một trong những điểm sáng rất đáng khai thác khi viết về Về Nhà. Osho không trình bày thiền như một kỷ luật khô khan, mà như một sự cộng hưởng giữa con người và sự sống. Người đọc mới sẽ dễ thấy mình trong đó, bởi khởi đầu mà ông yêu cầu không hề quá lớn. Chỉ là bắt đầu sống có ý thức hơn một chút, chỉ là tập quan sát hơn một chút, chỉ là thôi, sống hoàn toàn theo quán tính. Vì thế, một câu rất đắt của sách có thể xem như trục chính cho toàn bộ hành trình này: hãy biến mọi cơ hội thành một phương tiện để trở nên ý thức hơn. Nhưng tại sao con người lại khó về nhà đến vậy? Bởi theo Osho, ta bị chia tách quá nhiều. Ta sống trong một thế giới bên ngoài đầy chuyển động, nhưng lại gần như mất liên lạc với thế giới bên trong. Và chính sự chia cắt đó là cội nguồn của đau khổ. Cuốn sách gọi tên rất gọn điều này bằng một câu có sức neo mạnh: chừng nào thế giới bên trong và thế giới bên ngoài của bạn chưa hợp nhất, bạn sẽ vẫn còn không trọn vẹn, và không trọn vẹn là đau khổ. Chỉ khi trọn vẹn thì mới có phúc lạc. Chỉ khi trọn vẹn thì bạn mới trở về nhà. Nói cách khác, Về Nhà trong cuốn sách này không phải là rút lui khỏi đời sống, mà là thôi, sống trong phân mảnh. Đây là điểm rất quan trọng nếu bài viết trên website muốn giúp độc giả mới hiểu đúng về Osho. Ông không khuyến khích con người chối bỏ thế giới, mà mời họ sống giữa thế giới với một gốc rễ vững hơn trong nội tâm. Chính vì vậy, hành trình quay vào bên trong không tách con người khỏi cuộc sống. Trái lại, nó làm cho họ hiện diện trong cuộc sống một cách đầy đủ hơn, nhẹ hơn, sâu hơn. Nếu đau khổ là có thật, ta ta nên làm gì với nó? Một trong những điểm sâu và thực của Về Nhà là Osho không bảo người đọc trốn khỏi đau khổ bằng lý thuyết đẹp đẽ. Ông gần như buộc họ quay mặt lại với vấn đề của chính mình. Và đây là một câu rất nên được giữ lại trong bất kỳ bản bình luận nào về sách. Hãy lắng nghe đau khổ, nhìn vào vấn đề đó, hãy nhìn thẳng vào vấn đề và bạn sẽ luôn tìm thấy giải pháp ở đó. Nhìn vào câu hỏi, đừng đòi hỏi câu trả lời. Điểm hay của tư tưởng này nằm ở chỗ nó rất khác với thói quen phổ biến. Khi đau khổ, con người thường muốn có câu trả lời ngay hoặc tìm một công thức bên ngoài để vá lấp cảm giác bất an. Osho đi theo chiều ngược lại. Ông yêu cầu một sự trung thực nội tâm mạnh hơn. Đừng chạy đi tìm lời giải ở nơi khác khi vấn đề đang hiện diện ngay trong chính mình. Dính điều đó làm cho Về Nhà không chỉ là một cuốn sách an ủi, mà là một cuốn sách có khả năng lay chuyển. Nhưng làm sao để nhìn vào bản thân mà không rơi vào tự phán xét? Đây là lúc cuốn sách chạm tới một tầng rất đẹp, chấp nhận bản thân. Trong nhiều cuốn sách phát triển bản thân, người đọc thường được thúc ép phải cải thiện mình. Osho đi theo một con đường khác, sự chuyển hóa sâu nhất bắt đầu từ chấp nhận, không phải từ chiến đấu với chính mình. Đoạn bạn đưa thêm là một trong những đoạn giàu sức nặng nhất của sách, vì nó cho thấy rất rõ tinh thần ấy. Khi ta thôi, chia sẻ bản thân, thôi, nuôi mặc cảm tội lỗi, thôi dựng lên xung đột giữa con người hiện tại và con người đáng phải là, nguồn năng lượng bị giam trong xung đột sẽ được giải phóng. Và từ đó, trưởng thành mới thực sự bắt đầu. Chính vì thế, một trong những điểm sáng nổi bật nhất của Về Nhà là đây không phải cuốn sách dạy người đọc sửa mình bằng áp lực, mà dạy họ trở nên dịu hơn với bản thân để có thể lớn lên từ bên trong. Với độc giả mới của Osho, đây là cánh cửa rất quan trọng bởi nó phá vỡ định kiến rằng tâm linh luôn gắn với khắc kỷ hay phủ nhận phần người của mình. Vậy thiền trong cuốn sách này thực chất là gì? Không phải kiểm soát tâm trí, không phải ép mình phải ngừng nghỉ, không phải buộc bản thân đạt tới một trạng thái đặc biệt. Thiền, theo tinh thần xuyên suốt của Về Nhà, là thư giãn, quan sát và không phán xét. Và bởi vậy, cuốn sách liên tục kéo người đọc trở về với những thao tác rất gần gũi, quan sát cơ thể, quan sát hơi thở, quan sát bước chân, quan sát tâm trí. Một đoạn rất đáng giá của sách viết, chẳng ai là không biết quan sát, vấn đề chỉ là thay đổi đối tượng quan sát. Rồi Osho đẩy ngay điều đó vào trải nghiệm cụ thể, hãy quan sát cơ thể bạn, và bạn sẽ ngạc nhiên, bạn có thể đi bộ, hãy quan sát từng bước đi. Đây là lý do Về Nhà dễ chạm tới người đọc hiện đại. Nó không biến thiền thành điều gì xa lạ, mà đưa thiền trở lại những hành vi đời thường nhất. Thay vì yêu cầu người đọc có một đời sống hoàn hảo rồi mới thiền, cuốn sách bắt đầu ngay từ nơi họ đang đứng, đang mệt, đang rối, đang căng, đang phân tán. Và từ điểm đó, Osho mở ra một lối đi. Nếu thiền không tách con người khỏi đời sống, vậy nó dẫn họ tới đâu? Không phải tới sự khép kín, mà tới một trạng thái sống sáng hơn và giàu yêu thương hơn. Một trong những cụm ý đẹp nhất của sách nằm ở cách Osho nối thiền với tình yêu, ánh sáng và cuộc sống. Ông viết, khi bạn ở một mình, hãy trở thành ánh sáng, đó là cách thiền. Khi bạn tương tác với mọi người, hãy trở thành tình yêu, đó là cách cầu nguyện. Và rồi ông tóm gọn tinh thần ấy bằng ba chữ L, tình yêu, ánh sáng, cuộc sống. Chỉ một đoạn ngắn thôi, nhưng nó mở ra gần như toàn bộ phẩm chất riêng của Về Nhà. Thiền ở đây không phải là tách mình khỏi thế giới, mà là trở về đủ sâu, để khi sống với người khác, ta có thể hiện diện như tình yêu. Khi ở một mình, ta có thể hiện diện như ánh sáng. Điều này khiến cuốn sách vừa có chiều sâu chiêm nghiệm, vừa có vẻ đẹp ứng dụng rất rõ. Vì sao Về Nhà là một cuốn sách đáng đọc? Với độc giả quen thuộc của Osho, Về Nhà là một cuốn sách mang trọn tinh thần ông, tự do, tỉnh thức, không giáo điều, nhưng sâu và trực diện. Với độc giả mới, đây lại là một điểm khởi đầu rất thuận lợi, bởi cuốn sách không đòi hỏi họ phải bước ngay vào một hệ thống triết lý lớn, mà dẫn dắt họ bằng những trải nghiệm gần gũi, thở, thư giãn, quan sát, chấp nhận, lắng nghe và hợp nhất bên trong. Điều đẹp nhất của Về Nhà có lẽ nằm ở chỗ nó không hứa hẹn một phép màu ở bên ngoài. Nó chỉ dịu dàng, nhưng kiên quyết, đưa người đọc trở lại với nơi họ vốn đã thuộc về. Và ở đó, Osho để lại một câu gần như có thể thay cho toàn bộ lời kết của cuốn sách. Chỉ khi trọn vẹn thì mới có phúc lạc. Chỉ khi trọn vẹn thì bạn mới trở về nhà.